This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Kinh tế Thị trường hàng tuần vào mỗi ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu với Tiến Dũng. Trên đường lai đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện của Tiến Dũng trở lại trong chương trình rồi. Xin được chào Tiến Dũng trong một buổi sáng thứ ba thiệt là đẹp trời sau một ngày thứ hai vừa rồi. Mưa, gió, bão bùng rất là nhiều trong vùng Đà Lạt và quốc chúng ta. Tiến Dũng khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của đài 1600 gửi đến chào Hoàng Tính. Hồi nay Hoàng Tính nói thứ ba, từ sau thứ sáu,
thứ hai.
Thứ hai mình đúng có làm phải không? Không có nhớ, đúng rồi, mình đúng có làm mình nhớ.
Không, tại vì mình xì tạc thứ ba.
Đúng rồi, và ngày thứ hai là ngày gọi là nhuận chủ nhật, nghỉ chủ nhật, thứ hai là nhuận chủ nhật đúng không? Và hôm qua thì thời tiết rất là tệ, nhưng mà sáng hôm nay thời tiết đẹp, thì chứng khoán cũng rất là đẹp, Hoàng Tính ơi. Đẹp lắm. Mình vô luôn chương trình ha.
Vâng.
Kính thưa quý vị, sáng hôm nay thì thị trường chứng khoán rất là đẹp. Lý do vì ông chủ tịch quỹ dự trữ liên bang, tức là ông Jerome Powell, ông đã có một cái lời quyết định và tuyên bố mạnh mẽ là phải chống lạm phát. Và chống như thế nào thì chút xíu đây chúng sẽ gửi về những cái bản tin chi tiết. Sáng nay mở cửa thì Dow Jones lên đến 304 điểm và con số này đang tiếp tục lên từ 34.857 điểm. Nasdaq thì lên 227 điểm, 14.066 điểm. S&P 500 lên 47 điểm, 4.509 điểm. Thinos 15 là 2.38%, rất là cao ha. Dầu thô sáng nay lên kỷ lục, nhưng bây giờ là giảm 1 đồng 49 xu, và sáng lên 112 đồng, bây giờ là 110 đồng 63 xu trong thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 10 xu. Vàng thì giảm 15 đồng 60 xu, 1.913 đồng 90 xu trong ao vàng. Với lãi suất cố định cho 15 năm thì hôm nay là 3.68%, 30 năm là 4.47%. Ở Việt Nam, một miếng kim mua vào 23.400 đồng, bán ra 23.460 đồng. Vàng thì mua vào 67.850.000 đồng cho một lượng, bán ra 68.750.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên thì ngày hôm qua ông chủ tịch quỹ dự trữ liên bang có điều trần hay là cuộc họp báo chính xác hơn, thì ông nói rằng đây là những ngày mà chúng tôi phải rất là khẩn trương để mà có một cuộc chiến chống lại cái lạm phát đang lên quá cao kỷ lục như vậy. Vừa khẩn trương cũng như là vừa mạnh tay hơn để giữ cho cái lạm phát nó không tăng trở lại. Cái đơn giản như thế này, ví dụ sẽ giải thích cho vị như thế này: lửa đang cháy thì chúng ta phải đổ nước để dập lửa. Có nhiều trường hợp đổ nước vào rồi lửa tắt, nhưng mà khói còn ngúng lên, chúng ta nghĩ rằng nó hết rồi thì chúng ta không chữa nữa, nhưng mà không ngờ nó ngúng hồi nó cháy tiếp. Thì cái đó là trường hợp ông chủ tịch quỹ dự trữ liên bang nói như vậy, tức là đổ nước đổ liên tục luôn, thì tăng lãi suất phải tăng liên tục nó mới control được, mới làm chủ được, hay là control là điều chỉnh được cái lạm phát. Và theo sau khi đó thì ông cũng nói thêm là cái chương trình như thế nào, từ đây đến cuối năm thì quỹ dự trữ liên bang sẽ họp 6 lần nữa, một lần như vậy người ta đoán rằng sẽ lên 0.25 điểm, tức là quarter point. Nhưng mà ông nói rằng không cần thiết phải là basic quarter point, có thể chúng tôi lên 0.50 có thể, hoặc là hơn nữa, để điều chỉnh được cái lạm phát đến lúc nào mà nó ok là nó ok. Bởi vì tại sao người ta tăng lãi suất là giảm chi tiêu mà thị trường lại tăng lên? Cái điều này ai cũng đặt câu hỏi đúng không? Tiến Dũng cũng đặt câu hỏi nữa, tại sao khi mà tăng lãi suất như vậy, người ta ngưng mua nhà, người ta ngưng mua xe, người ta ngưng mượn nợ, người ta ngưng vay tiền đi chơi, tại sao thị trường chứng khoán lại tăng? Đơn giản như thế này, tại vì ai cũng biết được cái inflation nó sẽ hình thành ra cái lạm phát, cái inflation là lạm phát, nó hình thành ra một cái crisis, nó gọi là về khủng hoảng tài chính hay là khủng hoảng kinh tế đúng không? đồ mà rẻ quá thì mua nhiều quá, cái lãi suất như vậy người ta thiếu nợ lúc nào không trả được nữa thì xảy ra là recession, tức là về khủng hoảng kinh tế. Thì khi mà quỹ trưởng liên bang có một cái cuộc chiến để control được thì thị trường chứng khoán, wow, vậy thì có thể cái chuyện mà recession sẽ không xảy ra, và từ đó nó còn một cái niềm tin nó tăng lên, đơn giản là như vậy. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến fertilizer là phân bón. Tại sao kinh tế là giữ phân bón đây? Nó đơn giản quý vị, vì những cái bản tin này nó sẽ dẫn đến những cái bản tin khác. Chúng ta biết rằng hiện tại bây giờ thì Nga và Ukraine là trong top 5 quốc gia đứng đầu về sản xuất phân bón. Thì ông nói gì thì hiểu rồi, đúng không? Và hiện tại thì Nga và Ukraine không có sản, gọi là xuất khẩu ra được nữa vì cuộc chiến giữa hai quốc gia này, họ ngưng tất cả hết. Nga thì mỗi năm như vậy họ bán ra nước ngoài khoảng trên 8 tỷ tiền phân bón, nước Mỹ thì bán ra trên 6 tỷ, Canada bán ra trên 5 tỷ, Pháp bán ra trên 4 tỷ, Ukraine bán ra trên 3 tỷ, năm quốc gia này đứng đầu phân bón trên toàn thế giới. Bây giờ Nga và Ukraine bị cross out, chỉ còn có Mỹ, Canada và Pháp thôi, thì nó không đủ lượng phân bón để mà bán ra trên toàn thế giới. Quý vị có thể đoán được, nếu mà phân bón không bán ra được nhiều hay là không đủ cung cấp trên toàn thế giới, chẳng hạn như Trung Quốc là một trong những quốc gia cũng làm về quýt, là lúa mì, không có năng suất, thì chuyện gì xảy ra? Thiếu lương thực, thiếu rất là trầm trọng. Phân bón đã lên 10% trong tuần lễ vừa rồi. Tính từ khi cuộc chiến vừa xảy ra cho đến ngày hôm nay, phân bón lên đến 40%, tức là cái cung và cầu. Hai quốc gia đứng đầu không có sản xuất hay là không có đưa phân bón ra thì dĩ nhiên là nó sẽ thiếu hụt. Và khi thiếu hụt như vậy thì nó xảy ra, nó gọi là về cái cung và cái cầu, hay là demand and supply. Và thiếu như vậy thì sản xuất sẽ không có được tăng năng suất, thì chúng ta sẽ thiếu lương thực. Chưa kể ở lương thực, nếu mà wheat, tức là về nói lúa mì, Ukraine và Nga cũng là top 5 của những quốc gia mà xuất khẩu lúa mì ra trên toàn thế giới. Vậy thì cái nạn đói kém có thể xảy ra không? Possibility, tức là có thể lắm, cái thưa vị. Khi đọc cái khoản tin này, Dũng nhớ trong Kinh Thánh có phần Khải Huyền ha. Chúng ta về đọc Khải Huyền, nếu mà ai là tín đồ thì thời kỳ sao rốt đó, thì nó sẽ xảy ra chiến tranh, đói kém và dịch lệ. Chúng ta thấy hết những cái điều này đang xảy ra hiện tại về cái thế giới chúng ta đang sống, đúng không? Chiến tranh nè, có thể cái chiến tranh thế giới thứ ba xảy ra, mình không biết được. Dịch lệ, Covid, giờ đói kém chưa xảy ra, nhưng mà nếu trường hợp này tiếp tục nó sẽ xảy ra trong những ngày tới. Vâng, bản tin kế tiếp thì liên quan đến PayPal và Venmo. Họ sẽ tăng cái tiền phí lên khi mà chúng ta sử dụng cái đồng tiền ảo, hay là như là Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash, vân vân. Họ cho biết rằng nếu vị nào trade thì maximum là 200 đồng thôi. Và bắt đầu ngày hôm qua họ đã bắt đầu tính cái cước phí khác rồi. Chúng ta trade hay là mua đồ trên PayPal, trả Bitcoin hay là trả mua trên Venmo đó, thì 1 đồng đến 4 đồng 99 xu họ sẽ lấy vị 50 xu. Flat rate, không cần biết. Anh mua từ 1 đồng đến 4, anh 1 đồng anh cũng mất 50%, tức là 49 xu. Anh mua 5 đồng thì anh cũng mất 49 xu thôi. Và nếu mà anh trade từ 5 đồng đến 25 đồng thì anh đóng 1 đồng, tức là 99 xu. Ok. Và anh trade 25 đồng đến 75 đồng thì anh mất 1 đồng 99 xu. Và 75 đồng đến 200 đồng thì anh mất 2 đồng 49 xu. Tức là quý vị dùng đồng tiền ảo mà trả những cái mặt hàng mua trên PayPal, hay dùng PayPal đó mà trả hay là gì đó, thì quý vị sẽ mất tiền cước phí như thế này. Chẳng hạn như mua một cái vật nào đó trên eBay thì cũng dùng PayPal trả, dùng cái vật, cái đồ chúng mua đó 75 đồng thì chúng phải trả 1 đồng 99 xu tiền cước phí. Đơn giản ha. Và maximum là 200 đồng. Trước đây thì họ chỉ lấy 50 xu từ 1 đồng đến 25 đồng thôi. Và 25 đồng đến 100 đồng họ lấy 2%. Thì bây giờ nó lên cao rất nhiều lần thêm so với trước đây, cái thưa vị. Và tiếp tiếp thì chúc mừng anh chàng Elon Musk ngày hôm nay họ tuyên bố rằng anh sẽ chuẩn bị bay qua bên Berlin, là bên Đức, để cắt cái bằng khánh thành cái nhà, gọi là cái nhà máy lắp ráp chiếc Tesla, nhà máy khổng lồ ở Đức. Đây là nhà máy thứ 7, các thưa vị. Tính đến ngày hôm nay thì Tesla có khoảng 7 cái factory, gọi là mega factory. Năm 2019 thì anh đã tuyên bố rồi, anh sẽ chuẩn bị xây cái nhà máy ở bên Đức, đặt viên đá đầu tiên. Nhưng mà sau đó dịch lệ xảy ra, rồi xin giấy phép, rồi vân vân, thì cuối cùng cũng đã xong. Và hứa hẹn rằng cái nhà máy này đi vào hoạt động tuần lễ này sẽ làm khoảng 500.000 chiếc xe mỗi năm, xe Tesla. Hiện tại Tesla có một cái nhà máy khổng lồ ở Nevada, hai cái nhà máy là một cái ở New York và một cái ở bên bên Austin, ba cái ở China. China họ đặt ba cái, không đặt quốc gia khác, tại vì China đặt ở đó họ có thể giao hàng những quốc gia châu Á xung quanh không sao hết. Và một cái chúng ta biết là ở bên Austin, rồi cái cuối cùng thứ bảy là nó nằm ở bên Đức, là tuần này họ sẽ cắt cái bằng khánh thành cho tôi. Bản tin cuối cùng của sáng hôm nay, bản tin nói liên quan đến bác sĩ. Wow, những bác sĩ nào mà bị gọi là bị manipulate hay là bị đì hay là bị làm ăn không có được khá lắm. Thì sau khi mà Wallet Hub họ làm một cái survey, thì practicing medicine, the best place là ở đâu, tiểu bang nào? Và đây là họ làm cái khảo sát của năm 2022. South Dakota, number one cho bác sĩ. Ở đây yêu bác sĩ, thương bác sĩ làm lương cũng cao nữa nha. Thật sự ra đến đây làm để kiếm tiền thì cái nghề nào cũng ok. Tại sao đâu có thấy nó buồn lắm, cái từ nó buồn lắm. 50 tiểu bang và thành phố, nó dướng vô cái Washington DC này, không thuộc tiểu bang nào, nhưng mà trả thuế không biết là Delaware hay là Virginia nữa. Washington DC là một trong những, hay, Washington DC là thủ đô tệ nhất cho bác sĩ. Tệ lắm luôn, lương cũng thấp mà bác sĩ cũng bị đầy lắm, rất là dở. Và hiện tại bây giờ thì họ cho biết rằng South Dakota đứng đầu, Minnesota đứng thứ nhì, Wisconsin đứng thứ ba, Montana đứng thứ tư, Idaho đứng thứ năm, thôi năm cái rồi. Còn cái tệ nhất á, là ở bên Washington DC, đứng kế là ở Delaware, đứng kế chót nữa là New Jersey, Alaska, Hawaii. Đó là những cái tiểu bang và thành phố thủ đô, thủ phủ của nước Mỹ đó, thì chúng ta không nên đến đó. Họ cũng nói thêm cái tiểu bang Massachusetts là tiểu bang ít phạt vạ và bị thưa kiện nhất do để gọi là bác sĩ. Nếu mà chúng ta hành nghề ở đây thì không bị bệnh nhân kiện hay là bị phạt những cái gì đó vân vân. Nhưng mà tiểu bang mà bị phạt vạ, bị thưa kiện nhiều nhất là Delaware. Nếu quý vị nào mà gọi là đi practicing về medicine mà gặp những cái thành phố này, tiểu bang này thì chúng ta né ha. Nhưng mà đầu tiên là South Dakota là number one, nhưng mà tiểu bang này nhắc nhở nha. Tiền nhiều nhưng mà nó buồn lắm, kính thưa vị. Vâng, xin tên là Hoàng Tính.
Dạ vâng, quý vị lưu ý đến những cái tiểu bang đó nha, thưa quý vị. Quay trở lại bản tin trước đó nữa thì bạn dự đoán tương lai tươi sáng cho những cái chiếc xe điện của các hãng không?
Không. Dạ, tại vì anh cứ tính đơn giản đi, Tesla có 6 cái đi ha, yeah. 6 cái đi. Thì mỗi năm họ đã trước 500.000 chiếc thì có 3 triệu thôi. 3 triệu mỗi năm ra 3 triệu chiếc, mà thế giới này có 7 tỷ dân lận. Mà hiện tại giờ ngoài Tesla là thì không thấy ai mua xe điện nào khác. Những xe kia mua cho vui như là chiếc Bolt, Leaf, rồi chiếc Lucid là chiếc xe đó quá mắc đi. Không có ai mua xe điện mà có 100 mấy chục ngàn. Không ai mà khùng đi gì mua hết. Rồi những chiếc xe nhỏ, xe xăng nhỏ thì người ta đang xăng lùng. Nhưng mà nói xe điện thì tôi nghĩ rằng vì là có tiền mua để cho vui, chạy đi chợ, vui thôi.
Dạ vâng, tại vì thấy là tất cả những cái phần supply, những cái phần sửa chữa hoặc là những cái phần chuẩn bị cho cái vấn đề sau nữa của cái những cái chiếc xe điện này, chúng ta cũng chưa thấy cái gì gọi là tiến triển cả. Chúng ta chạy một chiếc xe xăng, cần thì chúng ta ghé đổ xăng và chạy xe điện. Trời ơi, phải tính toán cho nó kỹ càng trong một cái bước chạy của chúng ta. 1-2 năm chạy vui không nói gì, chạy tới nỗi cái mức độ của nó mà chúng ta mà cần phải thay một cái bình đó thì phải gọi là rất là mệt, thưa quý vị. Một cái chiếc xe chúng ta mua cũng khoảng 50-60 ngàn thôi, mình thay một cái bình mà mỗi lần thay nó là tới 40 ngàn, 50 ngàn nữa, thì chúng ta thay làm cái gì, thưa quý vị? Đúng như Tiến Dũng nói, chúng ta mua chạy chơi hiện tại thôi, cũng chưa có một phát kiến nào phải gọi là chúng ta cảm thấy là tương lai của xe, của cái chiếc xe điện nó sẽ rực rỡ đi nữa, thì chúng ta chưa thấy được, thưa quý vị. Cho nên dầu, xăng dầu nó cũng vẫn là một trong những cái chủ lực hiện tại, phải không Tiến Dũng ha?
Dạ vâng, đúng như vậy. Một cái bình ắc quy Tiến Dũng cũng đưa quý vị một cái hình ảnh, cái picture để chúng ta hình dung cái điện thoại Hoàng Tính xài khoảng 3 năm là cục pin chúng ta đã tải xuống rồi.
Dạ. Yeah.
là cái battery ấy, nó sẽ dead, là cái sôi, cái earth sôi, cái mình không biết dịch cái gì, cái rare sôi, tức là cái đất hiếm ở trong cục pin đó,
nó bị chai đi,
chết,
bị chai, bị chết,
gọi là chai phải không? À, nó chai như vậy, phải thay cho tính nói cái thay một cái xe Tesla cùng battery nó upgrade lên không phải là rẻ đâu.
Nó rẻ đâu thưa quý vị.
Chưa kể là chúng ta phải bỏ cùng battery đó, chúng ta phải trả tiền để mà họ thiêu hủy hay là
thì đấy, nào? Đấy. Chưa có những cái giải pháp gì nó đẹp lắm cho cái vấn
con
đề.
Con gái của chúng ta ngày hôm nay nó lúc nào nó cũng thích cái trend, tức là cái phong trào. Khuyến người mua xe điện, nhưng mà chúng ta đừng bao giờ dại dột. Mua xe điện mà khi chúng ta chưa không nói là dại dột xe điện, mà chưa có tìm hiểu kỹ trước khi mua xe điện thì chúng ta phải nên cẩn thận. Nếu mà xe điện là một cái phương tiện chính cho gia đình đó, thì chúng khuyến khích quý vị nên suy nghĩ lại. Còn nếu mua để cho vui đó, chạy vòng vòng để mà đi chợ, đi búa hay là mèo bị sảy chuồng chạy đi kiếm mèo đó, thì chúng ta xem được xăng chút, nhưng mà nói để mua để mà chạy đi làm hay đi chơi này đó thì chúng ta nên suy nghĩ lại. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều, chúc bà một ngày vui, và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường ngày hôm nay cùng với Tiến Dũng. Chúng ta sẽ hẹn nhau trong lần sau nha thưa quý vị. Chúc quý vị một ngày an lành.